Hồi thứ 56, Trung Hậu một ngày giết năm vua, Điền Côn vâng lời xuống tìm mẹ. Nói về Trung Hậu, một tay cặp nách Anh Dương, một tay rút gươm đánh với lão tổ. Bởi vậy lão tổ không dám hạ thủ, sợ Anh Dương tánh mạng chẳng còn, liền bàn với bốn vị quốc vương hãy để cho Trung nương nương tẩu thoát, chừng cứu được Anh Dương khỏi nạn rồi sẽ cùng nó giao phong mới đặng. Bốn vua thấy đều bằng lòng nên phục binh không hề động thủ. Lúc đó Liêm Càn ở trên bờ ngó thấy, liền xua binh áp tới mé sông. Trung Hậu thấy có cứu binh đến, bèn điểm chú tam thai ly địa và nách kẹp Anh Dương nhảy bổng lên bờ. Điền Côn ngó thấy ngẩn ngơ, cũng thúc ra trước mũi thuyền nhảy theo lập tức. Trung Hậu và Điền Côn chạy trước, bốn vua cùng lão tổ lục tục theo sau. Còn anh em Liêm Thuận mau mau đem dâng những đồ đao mã cho Trung Hậu. Đây nói về Anh Dương bị Trung Hậu kẹp vào nách, đau buốt khắp mình, mới cầu xin quốc mẫu thả ra, đặng ra lệnh bãi binh về nước. Trung Hậu giả như không nghe, rồi Anh Dương lên trên không, té xuống đập đầu, hồn về chính suối. Nguyên năm vị quốc vương vốn là năm vị long thần, ngày nay số đã mãn phần nên bị Trung Hậu đưa về trời một lượt. Khi bốn vị quốc vương thấy Anh Dương đã thác rồi, thảy đều thương tiếc khóc ròng với nhau. Còn lão Đỗ lật đật lên tướng đài đốt lửa làm hiệu lệnh. Hết thảy tướng binh năm nước đều áp lại bao vây, khắp nơi nam bắc đông tây, tám hướng đau thương ngập trời. Bảy vị nguyên nhung cũng theo phò trợ, đánh thồi thiền ám địa hôn. Khắp nơi máu chảy như sông, khắp nơi thay bầy chật đất. 11 nước tướng đài đủ mặt, say máu ngà chưa định hơn thua, đấu lòng phỉ chí tranh đua, số trời khiến năm vua bỏ mạng. Nói về Lỗ Dương lòng đầy hoài hận, đi chưa thân lại bị đòn, quyết làm sao một mất một còn, mới hiệp nhau lập ra kế tương gian đại hội. Nay lại thấy Anh Dương chết nữa, nên tức tối vô hồi, bèn dục ngựa buông cương, lướt tới cả kêu rằng: "Bớt con sủ phụ, mi chớ hành hung, trận này quyết định thư hùng, đặng trả thù Anh Dương cho biết mặt." Nói vừa dứt, tiếng liền hoa đao chém tới. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ. Đánh hơn 30 hiệp, Lỗ Dương thế cự không nổi, bèn dục ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng quất ngựa đuổi theo, chém với một đao, Lỗ Dương đứt làm hai đoạn. Tấn Dương thấy vậy lòng càng sầu thảm, nhưng quyết chí nên chẳng kể mất còn, bèn qua gươm thanh long và dục ngựa tới chém liền mấy hiệp. Trung Hậu tay thì cầm đao cự địch, còn một tay thì ra níu lấy ngọc đai của Tấn Dương. Hai đàn lôi kéo nhùng nhằng, Trung Hậu mới bắt Tấn Dương qua để nằm ngang trên lưng ngựa, rồi cầm định tề đao cướp cổ. Tấn Dương năn nỉ hết lời, Trung Hậu mới nói: "Giết rắn thì phải trừ nọc, nếu để ngươi còn chẳng phải dễ chi." Nói rồi liền xuống đao, Tấn Dương đã bỏ mạng chiến trường. Lương Dương lại hành hung lướt tới, mình cưỡi con hồng thú, tay cầm trường thương. Trung Hậu xem mặt lại tỏ tường, bèn mắng rằng: "Đồ gian dương, sao không chết luôn đi cho rảnh?" Lương Dương không hề đáp lại, dục thú hoa thương đâm tới. Hai đàn đánh đặng lây lâu, Trung Hậu đã có hơi mệt thở, bèn niệm ít câu thần chú, lấy ngũ lôi thiên báu liệng lên. Nghe tiếng nổ vang rền dậy đất, Lương Dương bèn lật đật ngó lên, kế bị ngũ lôi đánh trúng chết liền. Thần Long đã bổn mạng quy tiên, Trung Hậu mới ngừng tay nghỉ. Điền Côn ở sau tiếp theo trợ chiến, thấy nương nương nhung giáp như thoa son, đầy mình giấy máu đỏ lòm, bốn phía là phục binh bắn tới. Lúc đó Tống Dương ở trên gò cao ngó thấy, truyền tam quân dây phủ đông tây, đau thương rực rỡ dãy đầy, khắp nơi cờ chiên in ỏi. Trung Hậu bèn nghĩ: "Nếu mình làm phép đằng dân độn thổ để về dinh thì được rồi, ngặt gì bảy vị nguyên dung có sai thất thế nào thì mình chẳng khỏi mang tiếng. Nghĩ như vậy nên quyết sinh tử xa trường hỗn chiến, cho rõ tài sủ phụ với đời. Trung Hậu còn đang suy nghĩ thì thấy Tống Dương buông cương lướt tới. Trung Hậu lấy thần cung dương ra nhắm yết hầu Tống Dương bắn tới. Tống Dương dùng dằn trên lưng ngựa dây lâu, Quan Bảo Giá tưởng Tống Dương bị kinh phong huyết vực nên lật đật đuôi nhau chạy tới. Thấy Tống Dương máu chảy đầm đề, cùng nhau bảo hộ đem về thì Tống Dương đã hôn mê bất tỉnh. Kế một lát nương theo mây hạt, nam vua đều hồn xuống suối vàng, uổng công trình lập hội thương gian, khiến bá tánh đều mang tai họa. Nói về Chí Tôn lão tổ ở trên tướng đài, thấy nam vua đã bị nạn thì hầm hầm quyết xuất bắt cho đặng Trung Hậu mà ăn gan. Bèn truyền bộ hạ thị lang phát phiệu pháo tới chiến trường đối địch. Trung Hậu vừa ngó thấy mặt thì hỏi rằng: "Bớ thằng yêu đạo, mi danh hiệu là gì? Là người tu hành tới đây làm chi cho uổng công ngàn năm đắc đạo?" Lão tổ đáp: "Bần đạo ở Lạc Vân Sơn, Thủy Hoa Động, đạo hiệu Quảng Đức Đại Tiên, thường khai xưng lão tổ Chí Tôn, có học trò cặp môn tên Ngô Khởi. Vì nam vua thành tâm khấn vái, thỉnh bần đạo tới lập hội thương gian, trước là giúp 11 nước hầu bang, sau nữa để trừ an mối họa. Nay nam vua thấy đều bị hại, ta với mi thù oán như biển sâu, phải mau mau hạ mã cúi đầu cho bần đạo tới linh hồn vua năm nước." Trung Hậu nói: "Ai gia với lão tôn vốn không thù oán, mà sao bây giờ gây tai nạn? Có phải là phạm giới sát sanh thì tiên trưởng mắc tội với thiên đình, chạy đâu cho khỏi?" Lão tổ cười và đáp rằng: "Số là nương nương chưa rõ, để bần đạo phân lại cho nghe. Việc đã cách đây mấy mươi năm dư, bần đạo nhân hái thuốc đi ngang qua Quỳnh Hoa Sơn Động, gặp hai tên nữ đồng của bà Lê Sơn Thánh Mẫu, nó lại mời ta ra mắt sư tôn. Cũng tưởng là đồng đạo giấc môn, hay đâu Lê Sơn lại buông lời mắng giết, nói bần đạo với nữ đồng ghi ước, bắt ta ra đến 40 roi. Việc oan khuyên kêu chẳng thấu trời, vì sự tu hành còn đang thiểu bạc. Bấy lâu căm gan tím ruột, chờ có ngày trả được oán này. Sự giật lây tuy cũng không hay, nhưng bắt trò mà trả án cho thầy cũng đặng." Trung Hậu nói: "Xin tiên trưởng hãy trở về non tu dưỡng, cho thân thể được trường sinh bất lão. Đừng gây ra sự chiến tranh mà dọc tới cây đao này, thiệt nó vô tình quá lẽ." Lão tổ nghe nói cả giận, bèn dục hưu đưa gươm rứt tới chém Trung Hậu. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn 100 hiệp chưa định hơn thua. Lão tổ tính bè lấy sức cự không nổi, bèn sinh một kế, chém bậy một gươm rồi dục hưu chạy dài. Trung Hậu biết ý, cũng dục ngựa đuổi theo. Lão tổ ngó lại cảm mừng, bèn lấy ra một vật tiên báo, kêu là Tán Hồn Phan, niệm ít câu chân ngôn rồi tới lên trên không, kêu và nói rằng: "Bớ sủ phụ, mi hãy coi bảo bối của ta." Nguyên Trung Hậu có cách thần tiên, nên thấy cây phan ấy không hề gì, quả chi người phàm khác thì đã thâu hồn chết tốt. Trung Hậu nghe kêu ngửa mặt lên xem, thấy Thái Dương chân hỏa tỏa ra đỏ lòm, liền lấy ra một vật báo, kêu là Yên Si Hạp tế lên. Hai cái phép đánh với nhau trên không chẳng phân hơn thua, hai đàn đều thâu bảo bối lại. Lão tổ lại lấy hồ lô đưa ra, miệng niệm ít tiếng lầm thầm rồi mở nắp. Tức thì bay ra một bầy mã phong, thiên thiên vạn vạn, không biết bao nhiêu, đều bay tới bu cắn Trung Hậu, làm cho mở mắt không ra. Trung Hậu phải đánh nhau một hồi, rồi nằm sắp trên lưng ngựa mà chạy. Lão tổ đuổi theo, Điền Cuông vung gương ra cản lại để Trung Hậu thoát khỏi. Thời may Trung Hậu chưa tới số, nên than một tiếng mà động tới Phật, trời. Quan Thế Âm hóa sang một đạo tường dân, bay tới tương gian cứu nạn, thâu hết những loài ong dữ và rưới nước cam lồ khắp nơi, siêu thăng cho tướng sĩ oan hồn. lại dùng nước tịnh bình rưới lên mình Trung Hậu. Tức thì nọc ong tiêu hết, Trung Hậu trông mình mạnh mẽ như xưa. Lão Tổ ngó thấy ngẩn ngơ, không biết người nào dám phép phá mình, liền dục hô tới trước đánh với Điền Côn. Trung Hậu xem thấy trở người lại, cũng hoa đao trợ chiến. Nói về Võ Lăng Quân là Trung Thoại Hoa, phụng chỉ Vận Lương ra khỏi Chiêu Quan, đi tắt tới núi Bồ Mai Lãnh, liền sai quân vào báo cho Liêm Thoại Hoa và Yến Quân Sư hay rằng có Dương Di Vận Lương tới. Dương Phi với thừa tướng cảm mừng, liền ra rước vào nơi quan dinh trò chuyện với nhau một hồi, rồi ra điểm lương thảo. Khi ấy Trung Thoại Hoa hỏi rằng bây giờ quốc mẫu ở đâu? Liêm Thoại Hoa đáp: đi phó hội chưa biết kiết hung ra thế nào. Trung Thoại Hoa nghe nói cả kinh mà rằng: nếu cố giá chậm trễ thì tội lớn chẳng chơi. Nói rồi một người một ngựa thẳng tới Tương Giang cứu giá. Khi tới nơi, dòng binh nào cũng đánh phá chẳng khác như lửa nọ đốt sừng, chém người chết ngã lăn, không có ai cựu nổi. Quân vào báo cho Tống Tống quốc điện hạ là Cơ Vân hay rằng có một viên nữ tướng đi tìm Trung Nương Nương, thiệt là tay võ nghệ cao cường, giết quân sử như kiến cỏ. Điện hạ Cơ Vân nghe báo thì nổi trận lôi đình, dẫn theo 500 bộ binh quyết tới xem cho thấy mặt. Khi Trung Thoại Hoa ngó thấy Cơ Vân, người chẳng cao chẳng thấp, cưỡi con ngựa huỳnh bưu, tay cầm cây kim đao, mặt trắng như tô phấn, hai bên xem đã tường tận, làm như một lòng đã có ước ao. Xem rồi nghĩ ngợi trước sau, cũng rõ chắc con nhà Kim Chi Ngọc Điệp. Trung Thoại Hoa mới nói: ta là Trung Dương Di đệ tử, tới đây chờ Vương Tử đã lâu, bây giờ từ quốc mẫu ở đâu, phải để cho ta đi kiếm. Như Vương Tử muốn hành hung sinh chuyện, thì cây đao này nó thiệt vô tình. Cơ Vân nghe nói nổi trận lôi đình mà rằng: Tống Nguyên Vương điện hạ đệ nhị thái tử, tên Cơ Vân, nay ta gặp được cừu nhân, quyết bắt cho được mà trả thù cho Dương phụ. Nói vừa dứt tiếng, hoa đao chém liền. Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ. Đến hơn 500 hiệp sức cầm đồng, vì Thoại Hoa không có ý đánh lâu, muốn đi kiếm cho gặp Trung Vương Hậu, nên liềm chém bậy một đao rồi bại tẩu. Cơ Vân ngỡ thiệt đuổi theo, được một đổi xa, Cơ Vân đuổi gần kịp. Thoại Hoa liếng chém trái một đao, Cơ Vân đứt làm hai, quân sĩ ào tới khướp thay. Thoại Hoa lại hoa đao xong trận, quân lượt trận chạy về phi báo cho nguyên soái Tề Trinh hay. Tề Trinh liền thúc ngựa tiếp theo, hai đàn gặp nhau hỗn chiến. Thoại Hoa lại dùng kế trá bại để đi kiếm Trung Hậu cho mau. Tề Trinh lại dục ngựa đuổi theo sau. Thoại Hoa khi thế túng, bèn lấy ra một cung Xuyên Dương Bách Bộ, lắp tên và bắn trúng Tề Trinh. Tề Trinh thất cơ bại trận chạy về. Thoại Hoa lại sát nhập Trùng Di đi kiếm nữa. Giây lát có xa xa thấy một đạo sĩ, còn quân binh đang dây phủ đông đầy. Chắc là Trung Hậu ở đây nên mới liều mình tới đó. Nói về Chí Tôn Lão Tổ đánh với Trung Hậu và Điền Côn, một mình cự địch hai người, tính thế không hơn được, bèn gian ra ít bước, lấy cây gươm tru tiên tế lên. Kim quang muôn đạo sáng ngời, vừa muốn rớt ngay đầu Trung Hậu. Quan Âm ở trên mây thâu lại gươm báo ấy chẳng thấy xa. Lúc đó, Trung Thoại Hoa ở đâu chạy tới, thấy Trung Hậu thì mừng rỡ muôn phần, bèn tâu rằng: em phụng chỉ giải lương rồi, nên tới cứu giá trễ, xin Nương Nương thứ tội. Quan Thế Âm ở trên ngó thấy mới nghĩ rằng: cây tru tiên kiếm như không giấy máu thì nó chẳng chịu thôi, ấy là số định bởi trời, nên Thoại Hoa tới chết thay cho Trung Hậu. Quan Thế Âm nghĩ rồi chẳng còn thâu lại nữa. Cây gươm liền sa xuống chém chung Thoại Hoa rụng đầu. Cây gươm dấy máu rồi thì bay trở về thấp. Lão Tổ thấy gươm lại thì chắc Trung Hậu đã chết rồi. Đây nói về Trung Hậu, thấy Trung Thoại Hoa chào hỏi, chưa kịp trả lời. Khi không gươm đâu trên trời bay xuống, làm cho chị một nơi em một ngã. Trung Hậu rất buồn bã, than khóc một hồi, kế Điền Côn tới thâu liệm thi hài. Trung Hậu lại hoa đau tới đánh nữa. Lão Tổ mắt nhìn bất tin, không rõ người chết đó là ai. Ngặt gì cây gươm chém được một chứ chẳng chém được hai, túng thế phải hơ gươm rước đánh. Hai đàn hỗn chiến chưa định hơn thua. Nói về Mộc Trù Quân đang ngồi nơi Tam Thanh Điện, bỗng nghe huyết trái tim máy động. Bên đánh tay đã biết rõ nguyên do, mới sai Ngân Hà đồng tử mà bảo rằng: "Hãy đòi sư đệ Tế Hầu, đặng cho thầy dạy chuyện." Ngân Hà vâng lời ra sau hậu điện đòi Điền Đơn. Điền Đơn nghe lệnh thầy đòi, vội tới Tam Thanh Điện quỳ lại và thưa rằng: "Chẳng hay sư tôn cho đòi đồ đệ có việc chi dạy bảo?" Trù Quân nói: "Hiền đồ có biết tên họ và xứ sở ở đâu hay không?" Điền Đơn thưa rằng: "Hiền đồ họ Mạnh, ở Vân Nam. Chẳng may gia biến hỏa tai, mang ơn thầy đem về dạy dỗ." Trù Quân nói: "Hiền độ thật là tề Tuyên Dương Long Trưởng, mẹ là Trung Hậu Nương, lúc trước đi phó hội Hoài Nam, đẻ rớt tại Sản Long Trì nước Sở. Mạnh gia thời gặp may, đem về làm nghĩa tử Minh Linh. Nay hiền đồ cũng đã trưởng thành, coi huyết chiếu đây thì sẽ biết." Điền Đơn hai tay tiếp lấy huyết thư, coi hồi lâu khóc ngất mà thưa rằng: "Chẳng biết ngày nào con gặp lại cha mẹ, xin tôn sư dạy bày cho rõ." Trù Quân nói: "Nay Trung Đương Đương đi phó hội, bị Chí Tôn Lão Tổ gây việc chiến tranh, hiền đồ phải mau tới sứ Tương Giang vào tỏ với Yến Anh một nỗi. Trước là cha mẹ con gặp mặt, sau thuận theo lòng trời mà thâu phục năm vua. Thầy ban cho đủ các thứ báu đồ, những thương mã cũng là khôi giáp. Hiền đồ mau nhắm mắt lại, đặng cho thầy làm phép đưa hiền đồ tới Tương Giang ngay tức khắc." Thầy trò trong mặt nhau đứng ngẩn ngơ. Điền Đơn quỳ lạy tạ ơn dạy bảo. Khi Điền Đơn lạy thầy xong rồi, cầm thương lên ngựa, nhắm mắt lại không dám mở ra. Trù Quân niệm chú hô thần, đòi Quỳnh Cưng Lực Sĩ tới bảo rằng: "Ta phiền cùng chư thần hãy đưa thái tử tới Bồ Mai Lãnh, đặng người cứu mẹ là Mão Đoan Tinh." Chư thần dâng lệnh thổi gió ào ào, đưa Điền Đơn trong giây lát thì đã tới Tương Giang địa phận. Thái tử vừa nghe lặng gió, mở mắt xem thì người đã xuống đất rồi. Nhìn xem phong cảnh lôi thôi, phía đông bắc có một tòa danh trại. Bèn lướt tới quân môn xem lại, thấy cờ hiệu đề hai chữ Đông Tề. Thái tử bèn kêu quân giữ cửa mà nói rằng: "Quân bay vào báo với quân sư Yến Anh rằng, ta là Thái tử Điền Đơn, hộ kỳ bàn Tề Sở Tranh Cương, chung mẫu đẻ ra tại Sản Long Trì thuở nọ. Bấy lâu nay ở Tiên Sơn học võ, nay thầy ta báo hạ sơn kiếm mẹ giải dây. Một lời nói chẳng đơn sai, hãy mau mau vào trong dinh thông báo." Quân chánh ti lật đật vào thưa lại cho Yến Anh và Liêm Thị Vương Phi hay. Hai người hay tin mừng rỡ, bèn truyền lệnh mời vào. Điền Đơn đi theo tới Quỳnh La Trướng, thì lễ xong bèn hỏi rằng: "Quốc mẫu tôi ở đâu?" Yến Anh mời thái tử lên ngồi, làm lễ quân thần. Điền Đơn liền đưa huyết chiếu ra. Yến Anh xem xong, Liêm Thoại Hoa hỏi: "Thuở nay tôi chưa nghe nói quốc mẫu đẻ chữa, mà nay đâu lại có Dương Nhi?" Yến Anh bèn thuật lại các việc cho Liêm Thị nghe, rồi truyền quân dọn tiệc rượu. Chúa tôi Yến Lạp vừa xong, Điền Đơn lại hỏi: Quốc mẫu tôi đi phó hội, có ai theo Bảo Giá hay không? Liêm Thoại Hoa nghe nói: Có chồng tôi là Đông Lộ Dương đi theo Bảo Giá và bảy vị Nguyên Nhung. Điền Đơn nói: Dương Tẩu đó mà em không biết, xin chị hãy thứ dung. Vậy để cho em xác nhập quân trung, tìm Dương Mẫu mới lành lòng hoài vọng. Nói rồi, từ biệt Yến Anh và Liêm Thoại Hoa, rồi cầm thương lên ngựa nhắm Tương Giang thẳng tới. Nói về phò mã nước Lỗ là Ngô Khởi, thống lãnh hùng binh 30 vạn, đi cướp dinh trại bên Tề, quyết lòng bắt cho được Yến quân sư và chánh thê của Điền Côn mới hả dạ. Khi quân đi gần tới Bồ Mai Lãnh thì phân chia ra mai phục chẳng hồi. Chờ lúc canh khuya đặng dốc binh cướp trại. Quân thám tử hay tin trở về báo lại, Yến Anh và Liêm Thoại Hoa nghe nói kinh hồn. Quốc mẫu hãy còn khốn tại Thương Giang, Đông Lộ Dương cũng mất đi Bảo Giá. Bây giờ có tướng nào kha khá địch nổi Ngô phò mã mới xong? Lúc đó, Tôn Long Tôn Hổ nghe báo Ngô Khởi tới cướp dinh, bèn dắt nhau vào Quỳnh La Trướng, thưa với Liêm Thoại Hoa rằng: Lúc quốc mẫu đi phó hội, đã dặn dò anh em tôi bảo thủ dinh trại cho nghiêm phòng. Nay chúng tới cướp trại thì cũng uổng công, anh em tôi chẳng có lòng rúng sợ. Yến Anh và Liêm Thoại Hoa nghe nói cả mừng, dặn hai tướng phải đề phòng cẩn thận. Long với Hổ vâng lệnh lui về Tuyển Tam Quân, lập ra hỏa ngưu trận. Hết thảy là 500 con trâu, mỗi con cột hai lưỡi đao vào hai sừng. Sau đuôi thì lấy cây sắt cột những đồ quả pháo. Còn quân sĩ thì dùng đồ quả công quả dược, chờ hiệu pháo thì mở cửa dinh, lùa bầy trâu ấy ra. Tới lúc canh ba, Ngô Khởi đi vừa tới gần, thấy dinh Tề đèn lửa lem hem thì vỗ tay mừng rỡ. Truyền Tam Quân tả đột hủ xong, ảo vô thâu đoạt dinh trại. Long Hổ truyền quân đốt pháo hiệu, mở dinh lùa bầy trâu ra. Trâu nghe pháo nổ đã thất kinh, sau đích lại bị thiêu hoa đốt nóng nên tưng bừng chạy ra gặp ai chém nấy. Long Hổ lại truyền quân đốt pháo nổ dồi, Ngô Khởi đã xem ra thất thế. Quân ba phần đã chết gần hai, nên thâu binh cuốn gió chạy dài. Long Hổ lại dục ngựa đuổi theo đánh nữa. Hai đàn đã giáp mặt nhau, ba ngựa lại giao chân, đánh một hồi lâu mà sức lực những binh quân. Tôn Long mới sinh ra một kế, đâm bày một thương rồi bỏ chạy. Hổ thấy vậy cũng chạy theo. Ngô Khởi mừng thầm liền dục ngựa đuổi nhào. Tôn Long liền lấy kim phiêu tế khởi. Ngô phò mã đang khi bất ý, thấy kim phiêu đánh trúng bắp đùi, tức thì quầy ngựa tháo lui. Long Hổ lại đùa binh rượt tới. Bởi vì đêm hôm tăm tối nên không dám đuổi xa, Long Hổ thâu binh trở về tới Quỳnh La Trướng, xem việc thắng trận tâu qua sau trước. Yến quân sư vui mừng, Liêm Thoại Hoa truyền lệnh dọn tiệc hạ công và khen ngợi tài Yên Quốc anh hùng, nhất nhân địch dạng quân trung tài tướng. Tiệc vừa mãn thì trời đã sáng, ai lui về dinh nấy nghỉ ngơi. Còn Điền Đơn khi tới Tương Giang vào đánh phía đông, xảy gặp một viên tướng tên là Kỳ Long đón lại cựu địch. Gần 50 hiệp, Kỳ Long bị một thương vào lăng ngựa, xuống chết tơi. Điền Đơn bèn dục ngựa đi tìm dây lâu, cũng không thấy tăm hơi Trung Hậu. Nói đó, Điền Đơn lại đi qua phía nam, gặp một viên tổng binh tên là Trần Đạt. Tướng ấy hòa đao đem xuống, Điền Đơn cũng đưa thương ra đỡ. Đánh được 3-4 hiệp, bị ngọn thương của Điền Đơn đâm một mũi. Trần Đạt chẳng kịp trở tay, bị thương ấy xuyên qua hông bỏ mạng. Kế đó, Điền Đơn đi kiếm, giơ kiếm dẫn, không thấy ai hình dạng như Dạ Xoa. Phía tây lại dục ngựa đi qua, sĩ tốt chết hằng hà sa số. Mã Duy là tướng giặc hơ đao rước đánh, bị Điền Đơn đâm trúng kim khôi. Mã Duy quầy ngựa thối lui, Truyền Đơn lại hoa đeo đuổi theo. Ngựa tiên gia thật là quá giỏi, chạy mau chẳng khác chim bay. Thương tiên gia lập chuyện rất hay, giết tướng chẳng đầy nháy mắt. Ba phía giết luôn ba tướng, cũng đều chẳng thấy Trung Mẫu ở đâu. Biết bao buồn thảm ngàn sầu, lại dục ngựa đi qua phía bắc. Mạnh Xuân Nguyên là tên tướng giặc, múa cây bút nặng có 100 cân, tới lui mấy hiệp xa gần. Mạnh Xuân Nguyên đã hồn về địa phủ. Binh năm nước bốn phương dây phủ, xếp đầu thường đứng ngó trân trân mà báo rằng: thằng nhỏ đâu hung dữ quá thần, và bốn cửa giết luôn bốn tướng. Lúc đó Điền Đơn thừa thắng, lại sát nhập Trung Dinh, gặp chủ soái là Thượng Tiền, đùa binh tới dây đánh. Điền Đơn xem thấy tướng Ngô, mình cao 1 trượng, tay cầm thiết bản, đầu đội kim khôi, mình mặc liên hoàn kim giáp, oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, thì nghĩ rằng tướng này chắc võ nghệ cao cường, thì trong bụng hơi khiếp sợ. Nghĩ như vậy rồi cũng hoa thương tới, chỉ mặt tướng ấy mà hỏi rằng: bớ tướng Ngô tới đó, có tiểu tướng ở đây, vậy tên họ chi thì nói cho ngay, đặng ta đưa hồn về Sum La Điện. Tướng Ngô đáp: tên ta là Thương Tiền, vốn làm chức tổng soái. Tiểu tử chớ kinh hãi để bổn soái phân lại một đôi lời. Vậy chứ còn anh em cha mẹ gì không? Làm chức phận gì nói thiệt? Như chẳng có ai nương tựa, thì theo ta làm nghĩa tử Minh Linh. Tiểu tướng nếu thuận tình thì tới lạy ta, ta nhận làm thân sinh nghĩa phụ. Điền Đơn nổi giận mà rằng: tuổi tác ta tuy còn nhỏ, chứ danh vọng thì quá to. Tề Tuyên Dương ấy là vua cha, Trung Chánh Hậu là thân sinh quốc mẫu, Mộc Trụ Quân thiệt là sư phụ, ở Thiên Sơn học võ 6 năm. Nay nghe quốc mẫu lâm sự tai nạn, nên thầy ta cho hạ giới để cứu. Mi phải biết ta là một người anh hùng hảo hớn, thì chớ nên ngăn trở mà mang tai. Cây thương ta nó chẳng vì ai, hễ nó đâm trúng chắc là đổ ruột.